Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục bài học. Và trước đó là cái phần thích nghĩa về tứ sinh. Thì tứ sinh nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là tứ sinh đây là bốn loài chúng sinh sinh ra. Từ noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Mình đã học rồi. Và tứ sinh cũng có nghĩa là bốn lần sinh ra của thánh giả Duyên Giác. Đời thứ nhất là tu Tư Lương Thanh Văn. Đời thứ hai là tu Gia Hạnh Thanh Văn. Đời thứ ba là tu Tư Lương Gia Hạnh Duyên Giác. Và đời thứ tư là chứng được thánh quả Duyên Giác. Như vậy là vừa rồi chúng ta học á, là lần thứ nhất sinh ra của hàng thánh giả Duyên Giác, lời căn. Thì đời thứ nhất là tu Tư Lương Thanh Văn, chúng ta học rồi. Bây giờ đời thứ hai là tu Gia Hạnh Thanh Văn. Từ gia hạnh á, tiếng Phạn gọi là Prayoga. Thì chữ Prayoga nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gia hạnh, cái nghĩa thứ hai là phương tiện. Chữ gia hạnh có nghĩa là tu tập tăng thêm, làm tăng thêm sự tu tập, dùng công thêm đối với sự tu tập, gọi là gia hạnh. Từ nơi cái tư lương vị mà dùng công thêm đối với sự tu học để có thể nhập vào cái vị trí của bậc thánh giả. Cho nên gọi là gia hạnh. Và phương tiện là cái phương tiện tu tập tiếp theo từ nơi cái tư lương vị của thanh văn. Cho nên đối với hạng thanh văn thì có hai giai kỳ tu tập, gọi là tư lương vị và gia hành vị. Mà một bậc thánh giả Duyên Giác tu tập ra đời không gặp Phật thì họ tu tập về tư lương vị của thanh văn, đời thứ nhất. Và qua đời thứ hai thì họ tu tập về gia hành vị của thanh văn. Và đời thứ ba thì họ tu tập tư lương gia hành vị của Duyên Giác. Và đời thứ tư thì họ thành tựu tu tập và thành tựu địa vị thánh giả Duyên Giác. Cho nên gọi là tứ sanh đối với bậc Duyên Giác. Thì gia hành vị là cái giai đoạn tu tập tứ thiện căn. Tứ thiện căn tức là bốn cái căn bản tu tập của hàng thanh văn. Thứ nhất là noãn. Thứ hai là đảnh. Thứ ba là nhận. Thứ tư là thế đệ nhất. Đó gọi là bốn thiện căn tu tập đối với hàng thánh giả thanh văn. Và do tu tập bốn cái gia vị này làm cho cái tư lương vị nó tăng trưởng lên để mà có thể đoạn trừ các cái dục lậu của thế gian mà bước vào cái cảnh giới của bậc thánh. Cho nên mình tu tập phổ hiền hạnh nguyện là mình tùy hỷ tất cả các cái địa vị tu học của các cái bậc thánh giả hữu học đối với Duyên Giác hữu học, đối với thanh văn hữu học và đối với Duyên Giác vô học và đối với thanh văn vô học, mình đều tùy hỷ hết. Và tu tập tứ thiện căn này á, trước hết là vị thánh giả tu tập quán chiếu về 16 hành tướng của tứ thánh đế. Muốn đi vào các cái địa vị tứ thiện căn, noãn đẳng nhận thế đệ nhất, thì hành giả tu tập phải quán chiếu 16 hành tướng của tứ thánh đế. Đối với khổ thánh đế có 4 hành tướng. Thưa đại chúng, một hành giả tu tập quán chiếu 16 hành tướng của tứ thánh đế để tăng thêm cái tư lương vị, đi tới được với cái gia hành vị và nuôi lớn và phát huy 4 cái thiện căn là noãn, đẳng, nhẫn và thế đệ nhất thuộc về gia hành vị, thì trong 16 hành tướng của tứ thánh đế hiện quán ấy, đối với khổ thánh đế có 4 hành tướng là vô thường, khổ không, vô ngã. Tập thánh đế là nhân, tập, sinh, duyên. Đây là 4 hành tướng của tập thánh đế. Và diệt thánh đế có 4 hành tướng là diệt, tình, diệu, ly. Đây là 4 hành tướng của diệt thánh đế. Và đạo thánh đế là đạo, như, hành, xuất. Đây là 4 hành tướng của đạo thánh đế. Muốn đi vào và phát huy được tứ thiện căn ở trong cái gia hành vị, vị trí của gia hành hay địa vị của gia hành, thì chúng ta phải quán chiếu tứ thánh đế. Từ đó mà noạn sinh ra, định sinh ra, nhận sinh ra và thế đệ nhất sinh ra. Quán 16 hành tướng của tứ thánh đế là quán về vô thường. Cái gì vô thường? Quán cái gì vô thường? Quán chiếu và thấy cái gì vô thường? Trong cái bát đại nhân giác, mà cái giác ngộ thứ nhất á, là giúp mình quán cái gì trong đó? Quán 4 hành tướng của khổ thánh đế ở trong cái giác ngộ thứ nhất của kinh bát đại nhân giác. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã. Đó, đó là nói đến 4 cái hành tướng quán chiếu về khổ thánh đế ở trong thế gian. Mà thế gian ấy, trong kinh và luận giải thích thế gian đó là gì? Quý thầy, quý cô, cái nghĩa của thế gian là thiên lưu, phải không? Cái nghĩa của thế gian có nghĩa là thiên lưu. Nó trôi chảy liên tục, nó biến đổi liên tục. Cái gì biến đổi liên tục? Cái ấy gọi là thế gian. Cho nên thế gian luôn luôn biến đổi liên tục. Và trong kinh nói rằng thế gian đó là gì? Thế gian gồm có uẩn, xứ và giới. Thế gian là uẩn, xứ và giới. Cho nên năm uẩn nó biến đổi, nó chuyển dịch liên tục trong từng cái sát na.
Cho nên năm uẩn vô thường. Vô thường vì nó biến đổi, chuyển dịch trong từng cái sát na, sinh và diệt. Thế gian có nghĩa là thiên lưu. Lưu là chạy đó, còn thiên là biến đổi, di dời, thay đổi, gọi là thiên. Cho nên thế gian là xứ, xứ là sáu căn và sáu trần. Cho nên sáu căn và sáu trần nó tương tác, nó biến đổi liên tục, nó thay đổi liên tục, nó chuyển biến liên tục. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó biến đổi, nó chuyển đổi liên tục. Và sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó thay đổi, nó biến đổi liên tục. Cho nên xứ gọi là thế gian, nó có cái nghĩa thiên lưu ở trong đó. Và giới là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Trong cái chữ giới này nó hàm chứa sáu căn, sáu trần và sáu thức. Thì sáu căn, sáu trần và sáu thức nó sinh diệt biến đổi liên tục. Do đó gọi là thế gian vô thường. Thế gian vô thường có nghĩa là năm uẩn là vô thường, 12 xứ là vô thường, 18 giới là vô thường. Đó. Cho nên khi mà quán chiếu vô thường là quán chiếu về thế gian đối với uẩn xứ giới. Tại sao uẩn là vô thường? Tại sao uẩn là vô thường? Bởi vì uẩn là một tập hợp. Uẩn là một tập hợp. Và tại sao uẩn là một tập hợp? Bởi vì uẩn là duyên khởi. Cho nên cái gì tập hợp là cái đó duyên khởi. Cái gì duyên khởi, cái ấy vô thường. Cái gì mà do duyên khởi thì cái đó là vô thường. Cái gì có tập hợp thì cái đó có sự biến đổi, có sự chuyển biến từ cái trạng thái này sang trạng thái khác, từ cái hình tướng này đến cái hình tướng khác. Sắc uẩn là một tập hợp gồm có đất, nước, gió, lửa, hay là rắn, lỏng, nhiệt, khí. Thì cái gì mà có tập hợp thì cái đó có duyên khởi. Cái gì duyên khởi, cái đó vô thường. Cho nên sắc uẩn là vô thường, thọ uẩn là vô thường, tưởng uẩn là vô thường, hành uẩn là vô thường, thức uẩn là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy không phải là tôi, không phải là của tôi. Cho nên cái gì vô thường, cái đó có sinh diệt. Và sinh thì phải phối hợp với nhau mà sinh, cho nên nó mang cái tính cách tương thuận. Và diệt thì cũng tương tác và đối nghịch, chống bán lẫn nhau để mà hủy diệt. Thuần thì tương tác với nhau để biểu hiện, mà nghịch là tương tác nghịch với nhau để phân rã. Tương tác thuần thì lạc, mà tương tác nghịch thì khổ. Cho nên chứ khổ đây, vô thường và khổ đây, nó bao gồm cả sinh và diệt, cả thuận và nghịch, đối với sự có mặt của sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Quán chiếu như vậy mới thấy được cái hạnh tướng khổ ở nơi uẩn xứ giới, và thấy được cái hạnh tướng vô thường ở nơi uẩn xứ giới. Khổ là vì do nó đối đầu nhau để phân rã, và các pháp hữu vi là tương tác, là tương sinh và tương diệt, chứ nó không có tương sinh hoàn toàn hay là tương diệt hoàn toàn. Khi quán chiếu điều này, mình thoát ly được cái chấp thủ thường kiến và đoạn kiến. Cho nên là viện ly đoạn thường, khi mà quán chiếu vô thường và khổ như thế này của các pháp duyên khởi, chúng ta thoát ly được cái kiến chấp thường kiến và cái kiến chấp đoạn kiến, và ta hành đúng với trung đạo, thực hành đúng trung đạo không thiên lịch. Đó. Và năm uẩn vì do duyên khởi cho nên nó vô thường, nó sinh diệt tương tục, và sinh diệt tương tục cho nên trong đó nó có hỗ trợ nhau nhưng mà nó cũng bất khả nhau. Do đó mà khổ nó sinh ra. Và năm uẩn do duyên khởi tương tác với nhau, cho nên trong cái nội dung của nó là trống rỗng bên trong. Nó trống rỗng bên trong, nó mới xung đột nhau, và nó tương tác với nhau, hỗ trợ. Chứ còn nếu không có trống rỗng bên trong, nó không bao giờ hỗ trợ nhau và tương tác nhau. Và vì nó trống rỗng bên trong cho nên nó có thể chấp nhận cái khác và sống với cái khác, tồn tại với cái khác. Còn nếu nó có một cái đặc ở bên trong thì nó không chấp nhận cái khác, và không có cái khác ngoài nó có thể vào được, bởi vì nó đặt bên trong, không có cái gì mà bên ngoài có thể đi vào được. Nhưng bên ngoài đi vào được, tương tác được, là bởi vì cái tự thân của nó trống rỗng ở bên trong. Cho nên các pháp duyên khởi, các pháp hữu vi, tự thân của nó là trống rỗng từ bên trong, cho nên gọi là không. Không là sự trống rỗng từ bên trong. Năm uẩn tự thân của nó là trống rỗng từ bên trong, cho nên uẩn này tương tác với uẩn kia, uẩn kia tương tác với uẩn này. Đó. Và cái pháp gì duyên khởi thì pháp ấy là không có từ ngã, cho nên sắc uẩn không phải là ngã, thọ uẩn cũng phải là ngã, tưởng uẩn cũng phải là ngã, hành uẩn cũng phải là ngã, thức uẩn cũng không phải là ngã. Bởi vì đã là ngã thì tất cả năm uẩn ấy không tương tác với nhau, không liên kết với nhau được. Mà đã liên kết được với nhau, tương tác với nhau, thì rõ ràng trong sự liên kết và tương tác ấy không có một cái ngã thực thể, không có một cái ngã thực hữu. Cho nên các pháp duyên khởi là vô ngã. Đó. Cho nên đại chúng thấy cái bài Kinh Bát Đại Nhân Giác điều thứ nhất chúng ta tụng hàng ngày, chúng ta thấy rõ thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế gian vô thường vì thế gian thiên lưu. Cái gì thiên lưu? Năm uẩn, 12 xứ, 18 giới là luôn luôn biến diệt và thay đổi tương tục. Và cái mà có mặt mà luôn luôn biến đổi và thay đổi tương tục như vậy, cái đó nó mong manh, tồn tại rất mong manh. Cho nên năm uẩn của chúng ta nó tồn tại rất là mong manh. Cho nên cái cõi nước rộng lớn như vậy, nó cũng tương tác duyên khởi. Cho nên sự tồn tại của một đất nước, một quốc gia, một cõi đồ, một quốc đồ cũng mong manh. Và sự tồn tại của quả đức chúng ta cũng mong manh. Nó tồn tại như huyền như mộng. Bao nhiêu lần biển cả biến thành nương dâu, và bao nhiêu lần nương dâu biến thành biển cả. Đại chúng thấy không? Châu Mỹ vài ngàn năm trước không có, mới hình thành về sau này. Châu Âu cũng vậy, là bởi vì thế giới nó chuyển biến liên tục, cho nên có những cái thành phố, núi rừng nó chìm xuống dưới đáy biển, rồi nó chuyển vận liên tục, rồi đến mức độ nào đó thì nó trồi lên lại. Đó. Cho nên cách đây 4-5 ngàn năm, cái văn minh Sumeru, văn minh Babylon nó chìm xuống. Bây giờ các nhà khảo cổ học mới phát hiện ra có những thành phố lớn nó nằm dưới đáy biển. Cho nên cái cõi nước cũng mong manh lắm, tồn tại rất mong manh, huống chi thân thể chúng ta. Do đó mà kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, bốn đại chồng nó hỗ trợ nhau nhưng mà bức hại nhau. Và làm cho cái người mà thọ nhận bốn đại chồng đó, cái an thì ít mà bất an thì nhiều. Và trong kinh nói rằng là một người mà sắp chết, bốn đại chồng trong tiến trình phân rạ, thì khi mà hỏa đại nó tan thành để nó phân rạ, thì cái người sắp chết đó cảm thấy rằng là mình bị đốt nóng như là 9-10 mặt trời vậy. Nó đau đớn thiên hàng ngàn vàng tràng. Quý vị cứ nghĩ là cơ thể của mình đến mấy? Đến hơn 60 ngàn tỷ tế bào. Mà khi phân rạ là mỗi tế bào nó tương tác với nhau để nó phân rạ. Mà mỗi tế bào đó như là một cái kim đâm vào, chích vào nhau, gọi là bức hại lực nhau. Cho nên cái người mà sắp chết, mà khi hỏa đại nó tăng thịnh, nó đau khổ không tưởng tượng được. Và khi mà thủy đại tăng thịnh để phân rạ, thì cái người sắp chết thấy rằng mình có cái cảm giác như bị chìm dưới đáy đại dương, lạnh buốt vô cùng. Cho nên có nhiều người sắp chết run lẩy bẩy luôn. Và khi mà địa đài nó tan thành để phân rạ, thì cái người sắp chết thấy rằng mình giống như bị đè dưới núi Tu Di. Nó cảm giác nó chìm xuống, nó nặng nề, đau đớn vàng tràng. Và khi mà phong đài nó tan thành để phân rạ, người sắp chết thấy mình bị bay bổng dữ không, không có một cái trọng lực nào để tựa, không có một cái điểm tựa nào hết. Tâm tư hốt hoảng, hoang loạn, nó đau khổ vô cùng. Cho nên Bát Đại Nhân Giác nói là tứ đại khổ không là vậy. Cái tứ đại mà khi mà nó tương tác nghịch để phân rạ, thì không có cái đau khổ nào hơn cái đau khổ này. Quý thầy quý cô thấy một con heo quay hay một con gà quay, thực ra con gà quay con heo quay nó chết rồi, nó chết là khi mình giết nó rồi. Cho nên bỏ cái thân xác đó mà quay á, nó không có cảm giác gì nữa. Nhưng mà người chưa chết, tâm thức chưa thoát ra hoàn toàn, nó gắn bó với cái thân tứ đại này, thì cái giai đoạn đó nó khổ thống hơn là cái việc mà chú heo quay bị đưa vào cái lò quay, chú gà đưa vào cái lò quay, nó đau đớn vạn trạng, nó nóng khủng khiếp lắm. Cho nên nhiều vị á, là gần chết á, là không nằm trên giường nghe, bò xuống giữa đất, lăn qua lăn về và đề nghị mình tắt đèn hết, dù một ánh đèn rất nhỏ. Rồi cho nên cả là tứ đại khổ không, nghĩa là lúc đó là tứ đại nó bức hại lẫn nhau. Cho nên chữ khổ đây có nghĩa là bức hại, bức hại lẫn nhau. Cho nên phải thấy chữ khổ đó cho rõ đó, để mà tu hành. Cái khổ đó là trong tứ thánh đế gọi là hoại khổ đấy. Hoại khổ là một trong ba khổ, khổ khổ, hoại khổ, rồi hành khổ. Đó. Hành khổ là khi đó là tâm thức thoát ra, không có chỗ tựa nữa, thoát ra và không biết đi đâu, không biết tái sanh ở chỗ nào. Thì bây giờ lại đi theo cái nghiệp thiện ác của chính mình. Bây giờ là nghiệp nó dẫn. Và nghiệp nó dẫn, cho nên mình không có chủ quyền chi trong cái việc tái hiện đời sau hết. Hoàn toàn do cái nghiệp thiện ác của mình, nó dẫn lối đưa đường cho mình. Cho nên phải quán cái chữ khổ cho rõ ràng. Mà do quán chiếu cái khổ này mà cái tâm xả ly đối với tham dục của người tu nó tăng lên, và cái tham dục trong người tu nó lắng xuống, nó giảm bớt. Và nhờ vậy mà mình đi vào được cái gọi là bốn trong một trong bốn cái thiền căn này. Cho nên quán chiếu về khổ, rồi quán chiếu về không. Cái gì không? Bốn đại do duyên khởi, cho nên bốn đại trống rỗng. Và trống rỗng cho nên bây giờ nó phân rã. Đủ duyên thì hợp, duyên hết thì ly. Hợp cũng phiền toái mà ly cũng phiền toái. Các pháp hữu vi vốn là vậy, chứ không phải là hợp với nhau mà không phiền toái đâu. Hợp với nhau cũng phiền toái, mà ly cũng phiền toái. Nào, khi mà nam nữ quan hệ với nhau, tinh trùng nó phối hợp với noạn tử, tâm thức nó gá vào đó, thì khi mà nó gá vào đó nó tồn tại, thì tồn tại rất là mong manh, như những cái hạt sương vậy. Do đó mà cái tồn tại đó rất là mong manh, chỉ cần một cái nghịch duyên là nó phân rã. Cho nên hợp cũng phiền toái mà ly cũng phiền toái. Nhưng mà khi phân rã, bốn đại chủng phân rã là phiền toái hơn, bởi vì cái hình thành về sắc uẩn của mình quá lớn, và cái thọ dụng của mình đối với thế gian này quá nhiều. Cho nên từ đó mà sinh ra cái sự phân rã. Rồi trong khi phân rã, nó áp đạo lên nhau, nó áp lực lên nhau, nó tạo ra rất nhiều khổ thông đối với nhau. Do quán chiếu như vậy mà mình nhàm chán sinh tử. Và do nhàm chán sinh tử, cho nên đối với việc sinh tử mình không còn ham hố gì nữa. Cái tâm xả ly tham bắt đầu. Mà trong cái tư lương vị mình có một cái lương thực gọi là tu huệ xả, như ngày hôm qua đã học đó.
nhờ có cái tuệ nhìn thấy. Tu tập mà có cái tuệ nhìn thấy. Tham là nguy hiểm cho nên xả ly tham. Sân là nguy hiểm cho nên xả ly sân. Si là nguy hiểm cho nên xả ly si. Kiêu mạn là nguy hiểm cho nên xả ly kiêu mạn. Chấp ngã là nguy hiểm cho nên xả ly chấp ngã. Đó. Nhờ tu tập như vậy, quán chiếu như vậy, cho nên cái tâm ly tham của mình nó tăng trưởng lên, cái tâm tham nó giảm xuống. Và càng tu, mình thấy lời Phật dạy càng đúng, càng tu là càng thấy đúng. Chỉ những người không biết tu mới không biết gì Phật thôi. Còn càng tu, càng thấy lời Phật càng chính xác, càng đúng. Tu lên cao chừng nào là thấy đúng chừng đó.